26. Hoặc thấy chúng sanh sắc đẹp, sức khỏe, sống lâu, an ổn, tài biện luận không tự tại, nên. 27. Hoặc thấy chúng sanh ở chốn biên cương, không biết tu pháp lành, nên. 28. Hoặc thấy chúng sanh sanh nhầm thời đói khát, thân thể ốm gầy, cướp bóc lẫn nhau, nên. 29. Hoặc thấy chúng sinh sinh trong kiếp đao binh, giết hại nhau, lòng độc ác càng nhiều, sẽ chịu nhiều quả báo khổ đau, nên. 30. Hoặc thấy chúng sanh ra đời gặp Phật, nói pháp thanh tịnh như cam lộ, mà không thể thọ trì, nên. 31. Hoặc thấy chúng sanh tin theo thầy tà bạn ác, không chịu vâng lời dạy của thiện tri thức, nên. 32. Hoặc thấy chúng sanh có nhiều của báo mà không biết bố thí, nên. 33. Hoặc thấy chúng sanh cha mẹ, vợ chồng, con cháu không thương mến nhau, nên. 34. Hoặc thấy chúng sanh anh em quyến thuộc dối trá, không thành thật thương yêu nhau, nên. 35. Hoặc thấy chúng sanh chủ tớ không thực lòng thương xót giúp đỡ nhau, nên. 36. Người trí nên quán cõi trời phi phi tưởng, dù có cảnh vui thiền định cũng như sự khổ trong địa ngục mà tất cả chúng sanh đồng phải chịu, nên phát khởi tâm từ bi. Ba La Mã. Phật dùng bốn nguyên nhân để biện minh tâm đại bi. Này thiện nam tử, vì sao khi chưa đắc đạo khởi quán như trên gọi là bi? Nếu được đạo rồi tức là đại bi. Một, vì lúc chưa đắc đạo, dù có khởi quán như vậy, nhưng trí quán có chừng, nên chúng cũng có giới hạn. Còn khi đắc đạo rồi thì trí quán và chúng sanh đều bao la. Hai, vì lúc chưa đắc đạo, bi tâm có xao động, thối chuyển, nên gọi là bi. Còn khi đã được đạo thì không gì lay chuyển, nên gọi là đại bi. Ba, vì lúc chưa đắc đạo không thể cứu vớt tất cả chúng sanh, nên gọi là bi. Sau khi đắc đạo có thể cứu vớt tất cả, nên gọi là đại bi. Bốn, vì lúc chưa đắc đạo trí bát nhã chưa phát khởi, nên gọi là bi. Khi đã đắc đạo rồi thì trí bát nhã đồng hiện khởi, nên gọi là đại bi. Bốn La Mã. Phật dạy lợi ích của Bồ Tát tu tâm từ bi. Này thiện nam tử, người trí tu tâm từ bi, dù chưa dứt hết khổ não và chưa hoàn toàn cứu thoát nỗi khổ đau của chúng sanh, nhưng khi phát tâm tu đã có nhiều lợi ích rồi. Vì tâm từ bi là động cơ phát sinh tất cả pháp lành, chính pháp lục độ cũng dùng tâm từ bi làm sinh nhân. Kết luận, phẩm này Phật dạy có tu tâm từ bi mới gọi là Phật tử chân chính. Mặc dù người xuất gia dễ tu, nhưng thiếu tài sản nên khó tu hành bố thí để hồi đủ lục độ. Nếu Bồ Tát tại gia tu hành từ bi rồi thì biết người ấy đủ lục độ, vì tâm từ bi là gốc muôn hạnh lành. Nếu người nào tu tâm đại từ bi, tức đã tự phá tan những hành động xấu xa tội lỗi to như núi, sẽ chứng quả trí giác vô thượng bồ đề, vì tâm đã mở rộng vậy. Bốn lớn. Phẩm giải thoát dẫn nhập nhất phẩm tâm từ bi. Một, Phật dạy có nhiều nguyên nhân sanh tâm từ bi, từ một nhân cho đến 12 nhân. Thật ra có vô số nhân, Phật biết hết nên gọi là bậc nhất thiết trí. Hai, Phật dạy có 36 phương pháp tu tâm từ bi. Ba, Phật dùng bốn nguyên nhân để biện minh tâm bi và đại bi. Bốn, Phật dạy lợi ích của Bồ Tát tu tâm từ bi. Nên biết trí Bồ Đề do hai nhân phát sanh và tỏ rạng. Một, tâm từ bi là sanh nhân. Hai, trí giải thoát là liễu nhân. Phẩm trước nói nguyên nhân phát sanh, thì phẩm này phải nói nguyên nhân làm tỏ rạng trí vô thượng Bồ Đề. Về phẩm này thuộc liễu nhân, tức trí quán sát quyết định. Vì hiểu biết quả quyết mới thoát ly sự mê mờ lầm lỗi. Có như thế mới được thắng giải, tức là giải thoát. Thế nên lúc tu hạnh từ bi phải áp dụng trí huệ giải thoát. Đó là lý do sau phẩm từ bi phải có phẩm giải thoát vì từ bi, và giải thoát bao giờ cũng đi đôi, không thể thiếu, mới thành Bồ Tát hạnh. Chánh đề Phật dạy: người nào tu tâm từ bi quyết được pháp thể giải thoát. Pháp thể, từ phương tiện mà được thân khẩu ý thanh tịnh, phương tiện như tai nghe, suy nghĩ hoặc là bố thí, giữ giới, nghe nhiều mà được pháp thể giải thoát. Một, làm sao được giải thoát và không giải thoát? Có phải đủ ba điều mới được giải thoát không? Không nhất định phải đủ ba điều mới được, vì có người đủ ba điều mà vẫn không được giải thoát, bởi do tâm chúng sanh không đồng, hoặc do chỗ dụng tâm hẹp hòi, thiếu trí sáng suốt. Như nếu nhàm chán sanh tử tội lỗi, nhận chân niết bàn an vui mới được giải thoát phần, dù ít bố thí, giữ giới và nghe pháp. Hai, trường hợp nào được giải thoát? Phải ở ba trường hợp: khi các đức Phật ra đời, khi các vị duyên giác xuất thế, khi vị trời tịnh cư ở sát cứu cánh nói pháp giải thoát. Ba, hạnh nào được pháp thể giải thoát? Chỉ có loài người dễ được pháp thể giải thoát, vì đủ ba nghiệp để thực hành ba điều kiện trên, nhất là gặp thiện tri thức, chuyển từ thinh văn giải thoát lên duyên giác giải thoát, lên Bồ Tát giải thoát, mới thật bất thoái bất hoại. Các cõi trời, địa ngục và Bắc Câu Lô Châu đều không đủ ba điều kiện trên. 4. Tướng trạng những người được giải thoát thế nào? Nếu người tại gia hay xuất gia chí tâm nghe pháp, sau khi nghe thực hành, nhất là nghe khổ địa ngục sợ hãi, nghe vui niết bàn ham mộ mong cầu, bình tâm trì giữ trai giới, mỗi tội nhỏ không dám phạm, ấy là tướng trạng của người được trí giải thoát. Ông Quốc Đầu La Phất dù sanh lên cõi trời cao nhất là phi phi tưởng, nhưng vì không trí huệ giải thoát nên phước hết đọa làm chồn bay. Phật rất thương xót. Ngược lại, Đề Bà Đạt Đa dù đọa địa ngục nhưng sẵn có trí huệ giải thoát, có ngày sẽ ra khỏi. Do đó Phật không đáng lo mà còn thọ ký cho ông trong kinh Pháp Hoa. 5. Người tu từ bi để được pháp thể giải thoát cần phải đủ 10 điều. 1. Không tham của vật. 2. Không tiếc thân mạng. 3. Thường tu hạnh nhẫn nhục. 4. Thương mến chúng sanh. 5. Đừng khởi tâm khinh mình chưa chứng. 6. Trong khi hành đạo, dù khổ đừng ăn năn. 7. Phải tinh tấn thực hành không thôi. 8. Hãy cứu tế chúng sanh, không lường khổ não. 9. Thường khen công đức cao cả của Tam Bảo. 10. Thường hành lục độ ba la mật, không buông lung. Người mới phát tâm mà có đủ những chủng tánh Bồ Đề ấy, thì trên lý tánh đồng với chư Phật, nên gọi là phước điền vô thượng. 6. Bồ Tát lúc cầu Bồ Đề phải có 8 pháp. 1. Gần gũi bạn lành. 2. Tâm bền chắc khó thoái hoại. 3. Làm được những hạnh khó làm. 4. Thương xót chúng sanh. 5. Thấy người khác được lợi ích, tâm sanh vui mừng. 6. Thường khen ngợi công đức của kẻ khác. 7. Luôn thích tu tập pháp luật niệm xứ. Phật, Pháp, Tăng, lý thiên nhiên, giới luật, vô thượng. 8. Siêng nói về sanh tử tội lỗi. ai nói lìa tám pháp trên mà vẫn được bồ đề thì thật vô lý. 7. Phật đạo thật là khó được, thành tựu trí giác hoàn toàn không phải dễ, nên thành Phật rất khó. Nếu thành Phật dễ dàng thì thế gian này không có người mê và chúng sanh. Phật và các đại đệ tử hóa độ vô số kể mà vẫn không hết người đọa lạc. Để chúng sanh thấy khó mà cố gắng, không tỏ ý khinh lờn. Thế nên Phật dạy, người tu thời nhiều mà kết quả thành Phật rất ít. Kết luận, Phật dạy đại ý phẩm này, muốn được giải thoát phải đủ ba điều kiện: với sự thật tâm chán, vui phải đủ nhân duyên gặp Phật, duyên giác và trời tịnh cư, phải là địa vị con người gặp thiện tri thức, phải rõ tướng trạng của nó là văn, tư, tu, phải dự bị 10 điều quan trọng mới được, và phải có 8 pháp thường hành mới đúng lý. Phải biết Phật đạo khó được để cố gắng tích cực, nỗ lực tu. Nếu không, thì tuy nhiều người tu mà kết quả quá ít. Phật ca ngợi và khuyến khích các hàng Bồ Tát tại gia, tuy tu pháp thể giải thoát rất khó được vì lẽ gia duyên, nhưng cố gắng sẽ vượt qua được thì không gì quý bằng. 5. Lớn phẩm ba thứ bồ đề. Mở đề, từ bi và giải thoát là nguyên nhân thực hiện trí bồ đề. Nhưng trong trí bồ đề, tùy theo trình độ tu tập có cao thấp nên phân ba hạng. Chỉ có trí bồ đề của Phật là cao cả hơn hết, chính là phẩm này muốn nói. Vì thế mà sau phẩm giải thoát tiếp phẩm ba thứ bồ đề, để chứng tỏ chỉ có bồ đề của Phật là hoàn toàn. Đó là sự liên quan giữa phẩm này và hai phẩm trước. Chánh đề. Một, bạch Thế Tôn, Bồ Tát có hai hạng, bồ đề có ba thứ: thinh văn, duyên giác và Phật, Bồ Tát. Nếu được bồ đề gọi là Phật, nếu giác ngộ pháp tánh gọi là Phật, nếu nhất thiết trí gọi là Phật. Thế mà sao thinh văn, duyên giác không được gọi là Phật? 2. Phật đáp ba thứ bồ đề căn cứ theo lời hỏi của cư sĩ Bồ Tát Thiện Sanh A. Bồ đề có ba thứ: nhờ nghe mà được, suy nghĩ mà được, tu hành mà được. Phật có vô sư trí, tu mà giác ngộ. B. Pháp tánh có hai thứ: tổng tướng và biệt tướng. Phật gồm cả hai tướng do trí vô sư ngộ pháp tánh từ tu hành. C. Thinh văn, duyên giác, dù biết bốn đế lý mà trí duyên biết không khắp, Như Lai trí duyên đầy đủ. 3. Phật nêu tám sự để biện minh trí bồ đề của Phật là hơn cả. 1. Ba con thú nhỏ, ngựa, voi đồng lội qua sông Hằng. Sông Hằng tức 12 nhân duyên. 2. Thinh văn, duyên giác, dù đoạn phiền não nhưng chưa đoạn tập khí, Phật nhổ hết tập khí phiền não. 3. Hai thứ nghi, phiền não nghi, vô ký nghi, nhị thừa đoạn phiền não nghi, Như Lai đoạn cả hai. 4. Thinh văn chán nghe nhiều, duyên giác nhằm suy nghĩ, Phật với hai điều ấy không mỏi mệt nhàm chán. 5. Trí thinh văn duyên giác dù trong sạch mà thân tâm không được sạch, Phật thân tâm đều sạch. 6. Thanh tịnh có hai thứ: trí tịnh và hạnh tịnh. Thinh văn và duyên giác dù trí thanh tịnh nhưng hạnh không thanh tịnh. 7. Công hạnh thinh văn duyên giác có hạn, công hạnh của Như Lai không có giới hạn. 8. Như Lai trong một niệm phá hoại cả hai chướng, trí chướng giải thoát chướng. Vì Như Lai đầy đủ nhân quả của trí là bồ đề tâm và Phật quả nên gọi là Phật. 4. Công đức của Phật được trình bày, Như Lai nói pháp. 1. Không hai lời, không lầm lẫn, không luống dối. 2. Không ngăn ngại, tài hùng biện, lời lưu loát vì trí huệ. 3. Đủ cả trí biết nhân, trí biết thời, trí biết tướng. 4. Không có che giấu, không cần giữ gìn, cũng không thể nói lỗi. 5. Biết tất cả phiền não của chúng sanh, nhân duyên khởi phiền não, nhân duyên diệt phiền não. 6. Tám pháp thế gian, bát phong, không thể ô nhiễm, có lòng thương xót cứu vớt người khổ não. 7. Đầy đủ 10 lực, 4 vô sở úy, 3 niệm đại bi và 2 thế lực thân tâm đều viên mãn. 5. Thân lực và tâm lực của Phật. 1. Một muôn 8000 hương tượng. 7 đầu sức chỉ địch với một lóng ngón tay của Đức Phật, cho nên thân lực của Phật vượt hơn thân lực của tất cả chúng sanh. 2. Chúng sanh vô biên nên tâm lực của Như Lai cũng vô biên, vì tùy tâm lượng chúng sanh nên chỉ có Như Lai được gọi là Phật, còn hàng vị thừa không được xưng như thế vì không sánh kịp. 6. Các đức hiệu của Phật vì những nghĩa như trên nên gọi Phật là: 1. Vô Thượng Sư, Đại Trượng Phu, Hương Tượng trong loài người, Sư Tử Vương, Điều Ngự Sư, Đại Đạo Sư, Đại Thiền Sư, Đại Y Sư, Đại Ngư Vương, Ngư Vương trong loài người, Tịnh Liên Hoa, Vô Sư Độc Giác, làm nhãn mục cho tất cả chúng sanh, vì Đại Thí Chủ, Đại Sa Môn, Đại Bà La Môn, vì Ngài đã tịch tịnh, giữ giới chuyên cần, tu hành tinh tấn, đã đến nơi bờ giác ngộ giải thoát hoàn toàn. 2. Thinh văn, duyên giác, dù có bồ đề nhưng không được những việc như trên, nên chỉ có Ngài mới được xưng là Phật. Kết luận: 1. Sau khi ông Thiện Sanh nghe Phật nói Bồ Tát có 2 hạng, Bồ Đề có 3 thứ, ông liền hỏi: nếu hạng vị thừa vẫn có trí Bồ Đề, cũng có giác tánh, cũng có nhất thế trí, sao không được gọi là Phật, mà chỉ có Ngài mới được gọi là Phật? Đây là ông Thiện Sanh muốn Phật phân tích chỗ khác nhau của 3 hạng thinh văn, duyên giác và Phật. Vả lại, Đức Phật muốn mỗi người bỏ chỗ hẹp, cầu chỗ cao rộng của Phật, chính là Bồ Đề Vô Thượng vậy. 2. Đức Phật đáp dạy có nhiều lẽ nhưng không ngoài. 1. Căn cứ lời hỏi dùng 3 nghĩa để đáp. 2. Trình bày công đức của Phật. 3. Cuối cùng, Phật ca ngợi hàng tại gia Bồ Tát và khuyến khích cho hàng tại gia tu tập 6 lớn. Phẩm tu hành nghiệp 32 tướng. Mở đề. Phẩm trước nói 3 thứ Bồ Đề, chỉ có Bồ Đề của Phật là hơn cả. 1. Phật nêu 8 sự để biện minh về chỗ hơn đó. 2. Phật trình bày 7 công đức của Ngài khi nói pháp. 3. Phật dạy về thân lực và tâm lực của Ngài. 4. Phật dạy về ý nghĩa của các đức hiệu Phật, nên hàng vị thừa không thể sánh kịp. Đó là ông Thiện Sanh muốn Phật phân tích rõ chỗ khác nhau của 3 hạng thinh văn Bồ Đề, duyên giác Bồ Đề và Phật Bồ Đề. Và bản ý của Đức Thế Tôn cũng muốn dạy chúng ta hãy bỏ chỗ thấp mà cầu chỗ cao rộng, ý là Bồ Đề Vô Thượng vậy. Phẩm thứ 5 đã trình bày 3 thứ Bồ Đề để chứng tỏ chỉ có Phật Bồ Đề là siêu việt. Đấy là kết quả do tu hành 32 tướng mà được thành tựu thế lực cao rộng ấy. Vì thế nên sau phẩm 3 thứ Bồ Đề là tiếp nối phẩm tu hành nghiệp 32 tướng. Đó là sự liên quan giữa phẩm trước và phẩm này. Vì muốn thành tựu Phật Bồ Đề cần phải tu phước nghiệp 32 tướng, bởi có tu nhân mới chứng được quả chánh đề. Ông Thiện Sanh nghe nói thân lực của Phật dũng mãnh đẹp đẽ không gì sánh bằng, nên ông bạch rằng: thân tướng của Phật như thế lúc nào được và cho tu những nhân gì mà được thành tựu? Phật đáp: có 5 đoạn. 1. Lớn, công đức tu nhân 32 tướng tốt. Một nhỏ, Bồ Tát chân chánh, lúc tu nhân về hạnh nghiệp 32 tướng, thì được thân tướng như vậy và được hai điều quyết định: biết đời sống kiếp trước và biết nguyên nhân sanh ra quả Bồ Đề vô thượng, chắc chắn vĩnh viễn không đọa ba cõi nữa. Hai, trong khi tu tập 32 tướng cho đến lúc được quả vô thượng, Bồ Tát nghe nhiều không hề chán nản vì phải học hỏi nhiều. Ba, Bồ Tát tu mỗi một tướng phải dùng đến 100 phước để bảo bọc mình. Lúc tu tâm có 50, đến khi tâm viên mãn cũng có 50. Năm căn, năm lực nhân 10 hạnh, vì thế nên gọi mỗi tướng là kết tinh của 100 phước đức. Toàn thân Phật là hiện thân của 100 phước đức nhiều đời. 4. Vô số phước đức ở thế gian không bằng một phước rất nhỏ trên thân Phật. Trong 32 tướng, chỉ có tướng vô kiến đảnh là cao siêu quý báu nhất. Hai lớn, hạng người nào tu 32 tướng được? Một nhỏ, 32 tướng là kết quả của tâm đại bi, do tu tâm từ bi mà được thế. Hai nhỏ, vì được hành những điều lợi ích cho người, nên thân tướng của Phật rõ ràng hơn tướng của vị chuyển luân thánh vương. Ba nhỏ, lúc tu 32 tướng phải là người nam mới dễ hơn người nữ, và phải ở ba châu Nam Thiệp, Đông Thắng và Tây Ngưu, trừ Bắc Cưu Lô Châu và cõi trời, vì quá sung sướng. Ba lớn, thời gian tu 32 tướng tốt như thế nào? Một nhỏ, Đại Bồ Tát tu 32 nghiệp tướng phải trải qua ba vô số kiếp: Phật Bảo Đảnh, Phật Nhiên Đăng và Phật Ca Diếp, theo thứ lớp và được chứng quả vô thượng Bồ Đề. Hai nhỏ, Đức Phật thuật lại thuở trước Ngài ở đời cổ Phật Thích Ca, bắt đầu phát tâm vô thượng Bồ Đề, cúng dường vô lượng Phật, trồng các căn lành, nghe pháp nhiều, tu đạo hạnh thanh tịnh và trì giới tinh tiến, mới chứng được 32 tướng như thế. Ba lớn, Đại Bồ Tát tu hạnh nghiệp 32 tướng như thế rồi, tự biết quyết định chắc chắn mình sẽ thành Phật quả, như người xem trái im ma lặc trong lòng bàn tay, vì công hạnh ấy đã viên mãn. Bốn lớn, muốn tu 32 tướng trước phải tu tướng nào? Một nhỏ, có người nói Đức Như Lai trước được tướng con mắt như mắt Ngưu Vương, vô lượng kiếp dùng mắt từ hòa, trong xanh lóng lánh, ai thấy cũng ưa nhìn, rồi sau mới được các tướng khác. Hai nhỏ, có thuyết nói Đức Như Lai trước được tướng Phạm Âm: một, thanh cao; hai, dịu dàng; ba, người nghe ưa thích; bốn, nghe rồi được trí huệ cao siêu; năm, không yếu ớt mà oai hùng; sáu, trong khi nghe dễ đi sâu vào chân lý; bảy, không sai lầm; tám, không bế tắc và dứt hơi. Rồi đến các tướng khác. Ba nhỏ, có nơi nói Đức Như Lai trước được tướng Bạch Hào, không dối gạt chúng sanh, rồi sau mới tới các tướng khác. Bốn nhỏ, có chỗ nói Đức Như Lai được tướng Vô Kiến Đảnh, cúng dường lễ bái phá tâm kiêu, rồi lần lượt được các tướng khác. Trừ Thế Tôn, các bậc khác không thể nói sành nghiệp tướng như thế. Thật ra, nếu người thích tu tướng nào trước thì dùng tướng ấy làm đầu các tướng sau. Năm lớn, thứ lớp tu 32 tướng tốt. Một nhỏ, bàn chân bàn thẳng, Bồ Tát trì giới tu tập đạo hạnh tâm không lay động. Hai nhỏ, chỉ dưới bàn chân có cả ngàn xoáy tròn, cúng dường cha mẹ sư trưởng bạn lành đúng như pháp. Ba nhỏ, ngón tay dài trước đầu nhỏ nhọn, chí tâm thọ trì giới ưu bà tắc thứ nhất là tinh tấn. Bốn, tay chân đều dịu mềm, dùng tay tắm rửa sạch đất nhớp và xoa dầu thơm cho cha mẹ sư trưởng. Năm, trong kẻ tay chân đều có da mỏng như lưới, dùng pháp tứ diếp để diếp thủ chúng sanh. Sáu nhỏ, gót chân đầy đặn, vô lượng đời thường tu hành bố thí giúp đỡ chúng sanh mãn nguyện. Bảy nhỏ, trên bàn chân nổi cao, vô lượng đời thường vun bồi các công đức lành. Tám nhỏ, bắp vế tròn như bắp chuối, như lộc vương, thường chí tâm nghe pháp và chí tâm thuyết pháp. Chín nhỏ, khi đứng hai tay dài quá gối, không dối gạt tất cả hiền thánh, cha mẹ, sư trưởng. Mười nhỏ, năm căn ẩn, kính như mã tượng, thấy người kinh sợ cứu giúp, thường hổ thẹn, không nói lỗi người, khéo che chở kẻ khác. Mười một nhỏ, thân hình cao lớn và cân phân, không nói hai lưỡi và không dạy người khác nói. Mười hai nhỏ, những lỗ chân lông thường ánh sắc xanh, thường giáo hóa chúng sanh tu các pháp lành. Mười ba nhỏ, những lông trên mình đều xoáy lên phía hữu, thường dạy chúng sanh tu bố thí, trì giới, vân vân, tiến lên bờ giác. Mười bốn nhỏ, thân thể sáng chói như vàng thắm, nhiều đời thường tô đắp sơn phết Phật tượng, cúng dường không chán. Mười lăm nhỏ, quanh mình thường có chiếu ra hào quang một tập, nhiều đời cúng dường dầu đèn, có khi đốt thân làm đuốc. Mười sáu nhỏ, da mỏng và mình, nhiều đời thường tu hành du hòa nhẫn dục. Mười bảy nhỏ, lông hai bàn chân, hai bàn tay, hông trúng và đầu, bảy thể đều đặn, nhiều đời chỗ đáng giận không giận, ưa tùy ý chúng sanh, thí đồ cần dùng. Mười tám nhỏ, hai nách đầy đặn, thường thí phòng nhà đồ nằm, đồ uống ăn cho chúng sanh. Mười chín nhỏ, thân tướng oai nghi như sư tử, nhiều đời khéo phân biệt những tướng lành hay dữ. Hai mươi, giữa ngực có chữ vàng, thường thí pháp vô úy, hằng tạo hạnh phúc an lành cho chúng sanh. Hai mươi mốt nhỏ, thân hình tròn trịa như cây ni câu đà, thường thí thuốc cho chúng sanh có bệnh. Hai mươi hai nhỏ, có bốn mươi cái răng, nhiều đời nghiêm trì giới thứ tự đầy đủ. Hai mươi ba nhỏ, răng trắng trong đều nhau và khít, nhiều đời không nói sai chánh pháp tu đức từ. Hai mươi bốn, bốn răng cửa lớn hơn trắng như ngọc, thường thuyết pháp tư đế, diễn giảng chân lý, suy nghĩ pháp lành. Hai mươi lăm nhỏ, gò má nổi cao như hai mép sư tử, thường khen ngợi công đức người khác. Hai mươi sáu nhỏ, nước miếng đủ chất thơm ngọt tiết ra, không đợi người xin rồi sau mới cho. Hai mươi bảy nhỏ, lưỡi rộng dài mềm mỏng, khi le đến chân tóc, nhiều đời không nói dối, chí tâm thọ trì và giáo hóa thập thiện. Hai mươi tám nhỏ, giọng nói thanh nhã, nghe xa như phạm âm, nhiều đời không nói ác, cũng không dạy người khác nói ác. Hai mươi chín nhỏ, con mắt xanh biếc, lóng lánh như mắt ngưu vương, nhiều đời dùng mắt từ hòa bình đẳng với kẻ oán thân. Ba mươi nhỏ, lông nheo dài đẹp, ưa gần gũi người trí, nghe nhiều thích tu sửa đường xá, bỏ gai góc. Ba mươi mốt nhỏ, có bạch hào giữa trán và chặn mày chiếu sáng, giảng nói chánh pháp chân thực không hư dối. Ba mươi hai nhỏ, trên đảnh có dục kế nổi cao như búi tóc, lễ bái các bậc hiền thánh, sư trưởng cha mẹ, ngợi khen tôn kính. Bản ý Phật nói thứ lớp là do tùy trình độ hợp sở thích mà thành trước sau, chứ không câu nệ nhất định phải theo thứ lớp kết luận. Một, thân tướng của Phật là do phước đức cảm ra, còn thân chúng sanh là do nghiệp lực nhơ nhớt hèn hạ mà thành. Hai, bởi thế nên Bồ Tát tu tập công hạnh 32 tướng là vì muốn độ chúng sanh, chớ không phải mong cầu cho mình. Công hạnh ấy chỉ lợi người ít đời mà thôi, chứ không phải vì kỷ, mà nhờ thế mới thành quả vô thượng giác. 3. Kết thúc phẩm này, Phật dạy hàng Bồ Tát tại gia nên cố gắng siêng năng tu tập hạnh nghiệp 32 tướng. Tuy khó tu hơn Bồ Tát xuất gia vì còn phải lo gia đình, nhưng việc khó làm mà làm được mới quý. 7. Lớn phẩm phát nguyện. Mở đề. Phẩm trước nói về hạnh nghiệp 32 tướng tốt của Phật, tiền bối đã tán thán. 1. Phật thân thanh tịnh tợ lưu ly. 2. Như Lai diệu sắc thân. 3. Như Lai sắc vô tận. 4. Kiến Phật tướng hảo đương nguyện. 5. Thế Tôn sắc tướng như kim sơn, đa như thiên nhật chiếu thế gian, năng bạc nhất thiết chư khổ não, ngã kim khệ thủ đại pháp vương. 6. Đức tướng nghiêm thân phi số lượng, quang minh biến chiếu quá thập phương, tam thế Như Lai vô dự đặng, hằng thí chúng sanh đại từ hàng. 7. Huỳnh kim mãn nguyệt tướng, tam giới độc xưng tôn, hàng phục chúng ma quân, chư thiên giai cung thủ. 8. Ngã kim quán mộc chư Như Lai. 9. Dung nhan Phật tốt lạ lùng. 10. Phật tại thế thời ngã trầm luân bất kiến. Thật là Thế Tôn đức tướng nan tận tán dương. Phẩm này nói về sự phát nguyện. Ta thấy trong ba bậc Bồ Đề, chỉ Phật Bồ Đề là cao cả. Muốn chứng quả Phật Bồ Đề thì cần phải tu 32 tướng, tức là những công hạnh lợi tha. Nhưng khi tu hành mà không tỏ lòng ham mộ và sốt sắng thì không thể bền chắc và khó đạt được mục đích tối cao. Bởi thế nên cần phải phát nguyện. Đây là mối liên quan giữa hai phẩm trước và phẩm thứ bảy này. Vậy phát nguyện là gì? Chánh đề. Phát nguyện là khởi sự ham mộ và hy vọng được thành công, tức là tự đáy lòng chân thành của mình phát khởi ra lời thệ nguyện. Tiếng Phạn Sara, Hán dịch thệ nguyện, nghĩa là biết chế ngự cái tâm của mình, gọi là thệ. Hướng ý chí vào sự cầu xin cho kỳ được, gọi là nguyện. Mục đích của sự thệ nguyện là nêu điều hứa hẹn từ lợi lợi tha rộng lớn, làm tiêu chuẩn cho mình tu tiến. Khả dĩ xứng đáng là Phật tử chân chánh sẽ là một vị Phật tương lai. Người tu hành nếu không phát nguyện thì suốt đời chỉ luống uổng công phu. Tu hành vô nguyện, đạo quả nan thành. Ông thiền sanh nghe Phật nói công hạnh 32 tướng tốt thì lại hỏi: hạng người nào thực hành được? Phật dạy: người trí thực hành được. Vì sao? Người phát đại thệ nguyện rộng lớn cao xa mới thật là người đại trí. Phẩm này có 5 đoạn. 1. La mã, nguyên nhân phát nguyện. Bậc đại trí nhờ phát tâm bồ đề thực hành những điều lợi người theo 10 nghiệp lành, nguyện cho chúng sanh đời sau mỗi người được kết quả đồng thọ hưởng, và thường gần gũi các bậc đại giác ngộ, Phật, Bồ Tát, duyên giác, thinh văn, thiện tri thức, nên mới phát được đại nguyện. Thường cúng dường, học hỏi pháp thâm thúy, thọ trì không quên mất. 2. La mã, những lời phát nguyện. Phát nguyện rằng